Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bóng tôi u minh che lấp căn lành, nghiệp chướng không cùng phù kín chân tâm. Thật đức gieo oan quả báo hiền tiền, lục dục thất tình phiền não cưu mang. Đường trần đau thương đời là bể khổ, sanh tử luân hồi bệnh tật lâm than. Vì lòng từ bi thương xót muôn loài, mang ánh đạo vàng phổ độ chúng sanh. Phật chỉ Tây phương thế giới cực lạc, đường về chân nguyên theo ánh đạo vàng. Nguyện lòng từ bi bác ái vô lượng, niệm Phật Di Đà thoát kiếp luân hồi. Phật chỉ Tây phương thế giới cực lạc, đường về chân nguyên theo ánh đạo. Nguyện lòng từ bi bác ái vô lượng,
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay trong không khí rộn ràng của nhà bếp chuẩn bị ngày mai cúng rằm, bên ngoài thì rộn ràng bánh bông lan 5.000 một cái, bánh bông lan một cái 5.000, đặc biệt thơm ngon. Thầy cùng với thầy Hạnh Bảo trân trọng xin kính chào tất cả quý vị Phật tử và chúc quý vị có một ngày thật sự là an lạc. Thưa quý vị, chỉ còn có 2 ngày nữa thì thầy Hạnh Bảo phải rời khỏi Việt Nam, trở về cố quận. Hôm nay thì thầy năn nỉ, thầy mời thầy Hạnh Bảo tới đây để gặp quý vị, để chia sẻ một vài ý niệm Phật Pháp và đồng thời cũng nói lời tạm biệt quý vị. Để vài ngày nữa thì thầy sẽ trở về trú xứ của mình, chùa Liên Tâm ở Phần Lan. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thay cho tấm lòng của mình đối với thầy. Xin mời thầy có đôi lời từ biệt.
Cái này hơi kỳ, vô chưa đề gì hết cái tự nhiên từ biệt. Vâng, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính thưa quý vị. Thì thời gian thì cũng rất là nhanh, mới đó thì cũng được hơn 4 tuần. về lại Việt Nam trong cái một số công việc cũng như từ thiện. Thật sự thì cũng rất bận nhiều công việc, chuẩn bị mua sắm, chuẩn bị đem đi mua đồ khô rồi ra qua bển ráng ăn mùa đông. Nhưng mà hôm nay có ngày sám hối, thầy cũng có buổi giảng, thì thôi thì hai huynh đệ thầy cũng nói thầy ráng đi thêm chuyến. Thực ra thì cũng rất là thương mến quý vị, cũng ráng dành thì giờ cùng đến. Thực ra gặp quý vị xong thì mọi cái lo âu, mọi cái ưu phiền nó cũng giảm nhẹ bớt. Thật sự thì con cá sống vì nước mà, phải không? Người tu cũng phải sống vì Phật tử. Thì được cái tinh thần, cái tấm lòng đó, qua những cái ánh mắt, những cái khuôn mặt rất là thân quý của quý vị, thì nhiêu đây nó cũng đủ ấm rồi. Nhiệt độ này nó ấm, nó sẽ đem mãi cho hết cái mùa đông giá lạnh của Bắc Âu. Thì chỉ không có gì hơn thì chỉ cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ trên thì quý thầy sức khỏe. Thực ra thì thầy cũng không có khỏe lắm theo tôi biết. Nhưng mà lên pháp tòa giảng pháp thì cái uy lực chư thiên gia hộ thành nó mạnh khỏe vậy. Vâng, thì với lại nhà bé thì chuẩn bị rất là thấy rất là rộn ràng. Thấy chả giò, thấy bánh, thấy nướng. Tôi thì không biết chừng nào ở cái xứ Phần Lan, ở cái ngôi chùa nó có được một cái buổi mà nó đem nó rộn ràng như thế này để chuẩn bị đón một cái ngày rằm. Chỉ có được tháng 4 là mùa hè thì được 3 tháng. Nhưng mà mùa hè thì thiên hạ bên đó họ đi ra đồng hết, đi hái dâu trong rừng đó. Họ lại đi làm kiếm thêm tiền. Còn mùa đông thì không ai tới chùa. Có một lễ lớn gì cũng phải ép vô thứ bảy chủ nhật hết. Phật đản sanh đó, ngày nào rằm tháng 4 cũng phải ép Phật vô chủ nhật. Vâng, thì lấy cái tinh thần của tu học ở những cái nơi thiếu vắng Phật Pháp, thiếu vắng những cái sự hành trì, thì nhìn về quê hương để thấy được một cái tấm lòng tu tập quy tụ chịu khó của quý vị, thì chính những cái đó nó là một cái niềm tin sắc son đối với Tam Bảo, đối với cái việc mà hoằng pháp vi gia vụ của cái người tu. Thì không gì hơn thì chúng con trên cầu nguyện cho Hòa Thượng Viện Chủ tại đây, Hòa Thượng Chủ tịch cũng cùng tăng chúng tại chùa gìn giữ cái ngôi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh này. Xây chùa nó là một cái điều khó, giữ gìn nó cũng đã khó hơn. Nhưng mà người Phật tử của chúng ta thì mỗi người tự xây cho mình một cái ngôi chùa tâm linh. Thì tôi nghĩ cái ngôi chùa đó nó giá trị như thế nào thì từ từ quý vị sẽ được diễn giải ở trong kinh điển để mình thấy cái ngôi chùa đó nó không xa, nó không có gì lạ trong cái tâm thức của mình. Thì một lần nữa cầu nguyện cho quý vị chân cứng đá mềm để vượt qua những cái khó khăn gian khổ để mà học đạo, tu tập, hành trì giáo pháp của Đức Phật, đem lại cái an lạc cho mình. Đó là một cái điều mong muốn lớn nhất. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, tại vì đạo tràng Minh Đạo thì sinh hoạt như thế đã 2 năm rồi, nhưng mà cũng ít người biết cái thuở ban đầu của nó. Có thể nói ngày đầu tiên nhất mà tới đây tu tập, sám hối và sinh hoạt Phật Pháp, những lần đầu tiên thì chỉ có khoảng 10 người, rồi 20 người, rồi 30 người, và bây giờ là 500-600 người. Và người đầu tiên hướng dẫn cho quý vị những kỳ sám hối đó là thầy Hạnh Bảo. Có thể nói tại nơi này đã ghi lại cái dấu ấn, sự phát tâm và hạnh nguyện của thầy dưới sự chứng minh và cho phép của Hòa Thượng Viện Chủ chùa Minh Đạo, cho nên đạo tràng của chùa Minh Đạo mới được thành lập, mỗi kỳ sám hối mới đông hơn và mới có sinh hoạt giáo lý và thuyết giảng. Thầy chỉ là cái người kế thừa thôi, tiếp nối bước chân của thầy Hạnh Bảo. Thầy thành lập ra rồi thầy gắn bó một thời gian như thế cũng khoảng 3 tháng trời. Sau đó thì thầy rời Việt Nam, tức là những ngày tháng đó là thầy ở đây thầy lo nhiều việc Phật sự và chăm sóc cho thân phụ, nhưng mà cũng không có quên các vị Phật tử, cho nên là thầy Hạnh Bảo đã thỉnh ý của Hòa Thượng Viện Chủ và Hòa Thượng cho phép cho mới thành lập đạo tràng Chùa Minh Đạo. Cho đến ngày hôm nay phải nói chúng ta có một đạo tràng tu tập, và mỗi nửa tháng định kỳ kêu gọi nhau ý ới tới đây để sám hối. Dù chùa không lớn, không gian chật hẹp, ồn ào, cạnh một quán ăn nó cũng ồn ào, mà các vị cũng cũng nghĩ về đây, nhớ về đây, thì phải nói đó là một cái sự hình thành từ những bước chân đầu tiên. Lối mòn do con người đi mà, những bước chân đầu tiên dẫm xuống sỏi đá, dẫm xuống cỏ gai thì nó mới thành lối mòn. Nhưng quý vị biết sau một thời gian có thể lối mòn đó sẽ chìm vào quên lãng. Và đó là sự thật. Đây là một đạo tràng đang hình thành và phát triển, nhưng điều gì nó cũng chỉ tồn tại trong bốn chữ thành trụ hoại không. Cho nên khi đọc về lịch sử thời Đức Phật còn tại thế, có thể chúng ta sẽ chìm ngập trong những pháp hội mà có thính chúng lên đến mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người. Có những pháp hội Bồ Tát câu hỏi về đông đủ, chúng đại tỳ kheo, Thanh Văn La Hán rất đông, quốc vương đại thần, dân chúng trong thành tụ hội lại. Những nơi đó là những chốn già lam rất tôn nghiêm và một thời hoằng hóa của Đức Phật suốt cả một chiều dài lịch sử mấy mươi năm. Nhưng bây giờ khi trở về đó, nó chỉ là một phế tích hoang tàn. Cho nên đến đạo tràng tu tập, nhất định chúng ta phải tu cho thật tốt, để mình thấy được rằng cái hạnh phúc của mình khi được sống ở trong một đạo tràng, khi đến một đạo tràng tu tập. Cho nên để gợi cho quý vị một vài suy tư về sự phát tâm tu tập của mình ở đạo tràng, để mình trân quý hơn những gì mình đang có, và một chút hoài niệm về sinh hoạt của các đạo tràng thời Đức Phật, để các vị có một vài suy tư mà chúng ta có thể học Phật Pháp một cách nghiêm túc hơn và cố gắng hơn. Hôm nay thầy và thầy Hạnh Bảo sẽ cùng đưa quý vị trở về dòng sông Hằng của ngày xưa, nơi lưu lại dấu ấn của Đức Phật và Tăng Đoàn ở các trú xứ thuyết pháp, và đặc biệt một ngôi tinh xá mà nơi đó Đức Phật đã dành 25 năm cuối cuộc đời mình thuyết pháp ở đó, gần 3.000 bộ kinh, 3.000 bài kinh ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Và Đức Phật đã an cư ở đó suốt 25 năm. Ở khu vực đó có 3 trú xứ, và đặc biệt đó là một ngôi tinh xá do một vị cư sĩ hết sức mộ đạo và xây dựng, bằng sự hiểu đạo và ngộ đạo của mình mà xây dựng đạo tràng, để thỉnh Phật cùng chúng tăng về đó để ở và sinh hoạt, cùng với sự phát tâm của Đức Vua Ba Tư Nặc. Ngôi tinh xá tại xá vệ này, một ngôi tinh xá hết sức là quan trọng trong cuộc đời hành đạo của Đức Thế Tôn, vẫn còn lưu truyền trong kinh điển. Vâng, hôm nay thầy và thầy Hạnh Bảo sẽ trình bày với lại tất cả quý vị đạo tràng ở đây qua chủ đề Kỳ Viên Tinh Xá. Ở đây thầy được xin phép được dùng cái chữ tinh xá, đó là thuật ngữ của Phật giáo trong kinh điển, chứ thầy không có dùng chữ tịnh xá giống như là chúng ta thường dùng, mà chúng ta cứ dùng cái từ nguyên gốc để mình dễ hiểu hơn ha. Ngôi tinh xá Kỳ Viên này, cái tên của nó trong kinh điển là Jetavana. Jeta có nghĩa là dịch âm từ chữ Kỳ Đà, Vana là khu rừng, tức là khu rừng của Thái tử Kỳ Đà. Chữ Jeta này dịch âm là Kỳ Đà, còn dịch nghĩa là chiến thắng, cho nên khu rừng này còn gọi là Thắng Lâm, hay nói tắt là Kỳ Viên. Kỳ Viên tức là khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, còn dịch nghĩa ra là Thắng Lâm, tức là khu rừng của Thái tử tên là Chiến Thắng, tức là dịch nghĩa từ chữ Jeta. Thưa quý vị, ngôi tinh xá này nằm ở ngoại ô của thành Xá Vệ, ở trong kinh điển gọi là Savatthi, tức là Xá Vệ thành, kinh đô của vương quốc Kosala, dịch âm là Kiều Tác La, tức là một đất nước ở Ấn Độ cổ đại. Thì quốc vương của nước này là Ba Tư Nặc. Lúc bây giờ nó có một cái câu chuyện, nó là thái tử, xin lỗi, một ông trưởng giả tên là Cấp Cô Độc, cũng là một vị mệnh quan của triều đình, tức là một vị đại thần rất là đặc biệt. Sở dĩ ông tên Cấp Cô Độc là tại vì ông ta có một cái tâm nguyện là hay cung cấp và nuôi dưỡng cho những người cô độc, những người không có gia cư, không nhà cửa, bị cha bỏ, mẹ bỏ, chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ rồi đó, ông nuôi hết. Ước gì đời này có nhiều Cấp Cô Độc á, cho nên người ta mới phong cho ông một cái mỹ hiệu là Cấp Cô Độc. Vì ông rất là giàu có, chứ còn tên thật của ông không phải là Cấp Cô Độc, mà ông ta tên là Tu Đạt ha. Tên của ông là tên Tu Đạt, nguyên cái tiếng Phạn là Sudatta, chữ này chữ Sudatta, tức là dịch âm ra là Tu Đạt. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện của ông là thường bố thí phẩm vật, ăn uống, thuốc men, áo quần cho những người nghèo khó, cô đơn, không có ai chăm sóc đó, cho nên ông được quốc vương và dân chúng của vương quốc Kiều Tác La tặng cho ông mỹ hiệu là Cấp Cô Độc. Thì ông Cấp Cô Độc là cái người xây dựng lên cái ngôi tinh xá kỳ hoàng này. Thì thưa với lại quý vị, bất kỳ chúng ta đọc trong kinh nào, chúng ta cũng sẽ thấy nói về cái nơi Đức Phật thuyết pháp, và đa phần là Đức Phật thuyết pháp ở tại cái ngôi tinh xá kỳ quàng này. Thầy thí dụ như là kinh A Di Đà chúng ta đọc tụng mỗi đêm, quý vị nhớ không? Kinh A Di Đà chúng ta đọc tụng đó là bộ kinh mà Đức Phật cũng nói ra tại tinh xá kỳ quàng này. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Tức là lúc bây giờ tôi nghe, chính tôi được nghe, cái lời đó là tôn giả A Nan nhắc lại. Chính tôi được nghe lúc bấy giờ một thời Đức Phật ở tại vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, ở tại nước Xá Vệ, và đất là đất của ông Cấp Cô Độc. Ta thống nhất cái danh xưng đó là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên. Thì trong kinh nào cũng nhắc lại cái câu này, là để giới thiệu cái xuất xứ, cái nơi mà Đức Phật nói ra bộ kinh, gọi là lục chủng thành tựu, tức là sáu thứ để thành tựu nên một bộ kinh mà chứng thực rằng Đức Phật có nói pháp. Cái đó gọi là lục chủng thành tựu. Thì ở đây không có thời gian, cho nên thầy xin phép không có giải thích thêm, chỉ nói về cái tinh xá kỳ hoàng là cái xuất xứ mà cần phải nêu ra, và trong kinh đều có nói hết. Thì thầy thí dụ như là ở trong Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Niết Bàn Kinh có một đoạn, tức là kinh này ở trong Đại Tạng Kinh Nero 463, tức là kinh số 463 trong Đại Tạng Kinh, do cư sĩ Nhiếp Đạo Chơn thời Tây Tấng dịch ra, có một đoạn như thao sao: nhĩ thời Thế Tôn tùng tam muội khởi, tức tiện vi tiếu ngũ sắc quang tùng Phật khẩu xuất, thử quan xuất thời kỳ hoàng tịnh xá biến thành lưu liên. Trong cái đoạn này nói về thành Xá Vệ mà Đức Phật thuyết pháp. Đoạn đó có nghĩa như sau: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong tam muội đứng dậy, tức là từ ở trong đại định đứng dậy, ngài bèn mỉm cười, trong miệng có ánh sáng năm sắc phóng ra, Khi ánh sáng này phóng ra, lập tức tịnh xá kỳ hoàng biến thành ngọc lưu ly. Kỳ hoàng tức là tên khác của kỳ viên, tức là dịch từ chữ Jetavana. Thì thầy xin trích đọc một cái đoạn kinh đó để quý vị thấy được rằng tịnh xá kỳ hoàng là một nơi rất là đặc biệt, mà chúng ta thường hay nghe thấy rằng nơi đây là Đức Phật thuyết pháp. Thưa quý vị, tịnh xá kỳ hoàng, nơi mà ghi lại nhiều cái dấu ấn lịch sử của Đức Phật nhất trong cuộc đời thuyết pháp của mình. 49 năm Đức Phật thuyết pháp thì đã 25 năm Đức Phật ở khu vực của xá vệ và ở tại ngôi tinh xá này, như vậy là 20 năm. Ở một trụ xứ 20 năm, quý vị nghĩ nó dài lắm nha, chứ không phải là ngắn đâu. Mà Đức Phật ở đây nói ra nhiều bài pháp rất là quan trọng. Như vậy, cái tịnh xá này do ai xây dựng và xây dựng như thế nào? Thì quý vị sẽ nghe Thầy Hạnh Bảo trình bày cái đoạn khởi điểm về cái nguyên nhân vì sao mà có được cái ngôi tinh xá kỳ hoàng này. Phải nói hết sức là đặc biệt. Và nó là cái nơi được kiến tạo như thế nào? Thì xin mời quý vị lắng nghe Thầy Hạnh Bảo trình bày.
Vâng, A Di Đà Phật. Thưa Thầy, thưa quý vị. Quý vị đã nghe được một cái điều, phải nói là một cái duyên khởi lớn về cái kỳ viên tịnh xá như thế, để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời hành đạo của Đức Phật, một cái dấu ấn rất là lớn, rất là sâu dày, mà cho tất cả những cái chúng đệ tử sau này, ngay cả hàng xuất gia và ngay cả hàng tại gia cũng vậy, mà nhất là các chúng xuất gia như các thầy quý chư tôn túc đều muốn xem lại kinh điển, ghi lại tất cả những cái bản kinh, rồi đối chiếu, tất cả đều phải nghiên cứu. Và cái căn bản là từ cái lục chủng thành tựu, như hồi nãy quý vị nghe thầy nói là trong đó cũng có tới cái địa điểm này của cái kỳ viên tịnh xá. Mà nói nôm na ở đây, ai nghe, quý vị ít nhất một lần cũng nghe qua về cái kỳ viên đặc biệt này, phải không? Bởi vì nó được lát bằng vàng, nó được lát bằng vàng. Thì cái vàng này đó, nó xuất xứ, nó từ cái ông trưởng giả mà hồi nãy quý vị vừa mới nghe đó, tức là cái ông Cấp Cô Độc. Thì cái một cái vị quan đương thời tại cái nước Xá Vệ, tức là người có danh tiếng, người có địa vị và có giàu có theo cái bốn cái tầng lớp giai cấp của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ấn Độ thì quý vị biết, ngay cả bây giờ họ cũng vẫn còn bốn cái giai cấp đó, giai cấp quý tộc, giai cấp trưởng giả, rồi giai cấp thương buôn, rồi giai cấp xá vệ buôn bán, và giai cấp thủ đà la, chiện đà la, tức là giai cấp hạ tiện. Họ hoàn toàn sống trong cái giai cấp mà đã được mặc nhiên phân định như vậy. Nó mặc nhiên thôi, bởi vì đó là nếu mà cha mẹ thuộc cái giai cấp đó rồi sanh ra đó, là nghiễm nhiên thành giai cấp đó. Quý vị ở đây đi Ấn Độ, ai đi Ấn Độ rồi? Mới có một người đi Ấn Độ à? Ở đây quý vị có ai đi Ấn Độ chưa? Chưa đi Ấn Độ thì có một người đi. Đi hành hương hay là đi du lịch? Đi hành hương, vậy là giỏi đó. Thật ra đời của một cái người Phật tử, nói chung xuất gia cũng như tại gia, nếu có một cái cơ hội thì nên về chiêm bái thánh địa, là nơi cái thánh địa Ấn Độ, là có nơi bốn điểm, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lâm Tỳ Ni, Vườn Lộc Uyển, Bồ Đề Đạo Tràng, và Kusinaga, tức là cái gì? Kusinaga, tiếng Việt kêu là cái gì? Kauthina, đó, Kusinaga với Buddhigaya, rồi Vườn Lộc Uyển, rồi với lại Lâm Tỳ Ni. Thì cái đời người cư sĩ, tức là nói chung là một người Phật tử, một cái người tín đồ, thì ít nhất trong lần, một lần trong đời, trước khi xuôi tay nhắm mắt về với ông Sáu Tấm, thì nên về thăm quê hương của Đức Phật một lần, rồi gặp ông Sáu, rồi mình nói chuyện cho ông nghe. Nhiều khi mình cảm hóa được ông,